Kính chào quý thính giả. Chương trình phát thanh nguồn sống hôm nay đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau. Mở đầu là Niềm tin minh họa. Tiếp theo đó là tiết mục Phụ nữ và gia đình.
Mở đầu, mời quý thính giả theo dõi Niềm tin minh họa. Người tin Chúa, kiểu hoa bị cắt. Ai cũng thích những bông hoa đẹp và ưa cắt đem vào nhà cắm để ngắm nhìn. Những bông hoa thật tươi đẹp bị cắt đi, đưa vào bình cắm là sắc đẹp hoa bắt đầu suy giảm, cho đến khi tàn tạ và phải bỏ đi cho nhanh. Bông hoa đẹp lúc đó héo tàn và cuống hoa bắt đầu giữa nát. Có người đã ví sánh những bông hoa bị cắt từ trên cây đem cắm trong lọ với người tin Chúa mà sức sống tâm linh đã phai tàn, héo hắt. Những người như thế có thể gọi là tín đồ kiểu hoa đã bị cắt. Trong thời Chúa Giê-xu thì Ngài chỉ vào cây nho trong những vùng Ngài giảng truyền phúc âm mà nói về cành nho với cây nho, biểu trưng cho quan hệ giữa người tin Chúa với chính Chúa. Chúa Giê-xu bảo rằng, cũng như cành nho không tự nó kết trái được, những người tin Chúa cũng không có thể có kết quả gì nếu bị cắt rời khỏi quan hệ với Chúa. Cành nho dù cho có nói được, cũng không thể nào có một lý cớ để biện minh cho việc phụ thuộc vào thân chính của cây nho để ra trái. Chúng ta là người tin nhận Chúa Giê-xu cũng vậy. Quan hệ chặt chẽ với Chúa là điều tự nhiên. Chỉ khi nào cắt đứt quan hệ đó mới là khác thường mà thôi. Bạn có muốn là bông hoa trên cành, cành nho liền gốc, hay hoa héo, cành khô vì bị cắt? Dĩ nhiên là không ai muốn như thế, nhưng trong đời sống tâm linh ta, có thể đôi lúc ta lạnh nhạt, không quyết định, không xác nhận mà cũng không phủ nhận một điều gì. Đó là lúc mà cuộc đời tẻ nhạt nhất, như bông hoa đã cắt khỏi thân cây đem vào cắm trong bình. Ngôi sao và ánh sáng. Trong văn hóa nước nào cũng có những người xuất chúng hay tài giỏi về một môn nghệ thuật nào đó và được trao tặng là ngôi sao. Ta có những ngôi sao điện ảnh, ca nhạc kịch, thể thao vân vân. Trong điện ảnh của Hoa Kỳ, những danh tài lần lượt được gắn một ngôi sao trên lề đường của thành phố Hollywood, hay nói đúng hơn là trên vỉa hè của thành phố Hollywood. Ai tham quan thành phố điện ảnh này cũng dừng lại đọc tên tuổi của các tài tử ngay dưới chân mình. Nhưng cũng có nhiều người qua lại trên các khu phố đó, chân dẫm lên các ngôi sao ấy mà chẳng mảy may xúc động. Người tin Chúa Giê-xu không được trao tặng một ngôi sao, nhưng Chúa Giê-xu gọi họ là ánh sáng của trần gian. Chúa từng bảo, các ngươi là sự sáng của thế gian. Một cái thành ở trên núi thì không khi nào khuất được. Ánh sáng của các ngươi hãy chiếu ra trước mặt mọi người, để họ thấy việc thiện lành của các ngươi mà ca ngợi Cha các ngươi ở trên trời. Chúa Giê-xu tự xưng là ánh sáng của trần gian và phúc âm răng gọi Ngài là ánh sáng thật khi đến trần gian soi sáng mọi người. Chính vì thế mà mỗi người tin Chúa là được Chúa soi sáng, trở thành người phản ánh tình yêu, đức thánh khiết và công chính của Chúa cho đồng bào đồng loại. Dĩ nhiên, không một người nào tin Chúa mà dám tự xưng là ánh sáng cả, vì biết rằng loại ánh sáng Chúa nói đến hoàn toàn khác với ánh sáng của các ngôi sao mà đời này trao tặng. Không phải là những biểu tượng để dẫm lên, nhưng để tỏa ra hơi ấm tình người và đem hy vọng đến cho những người tuyệt vọng. Bạn đang là ngôi sao trong đời này hay ánh sáng của Chúa? Tin bằng trí hay bằng tâm hồn? Một luật sư nổi danh tại thành phố New York một hôm trò chuyện với một vị mục sư cũng rất là nổi tiếng trong thành phố này. Luật sư hỏi mục sư rằng: ông có thật sự tin rằng Chúa Giêsu đã từ cõi chết trở về sống lại hay không? Mục sư quả quyết là tin và biếu vị luật sư một cuốn sách minh chứng Chúa Giêsu thật sự phục sinh sau khi đã chết 3 ngày. Nhà luật sư nhận cuốn sách và trong một dịp khác, hai người lại gặp nhau. Luật sư nói: bây giờ tôi tin được là Chúa Giêsu thực sự phục sinh từ cõi chết. Nhưng tôi cũng không gần trở thành tín đồ của Chúa Giêsu hơn trước kia là bao. Tôi vẫn nghĩ là vấn đề của tôi là chỗ lý luận của đầu óc. Nay tôi mới biết rằng dù đầu óc tôi hiểu rất rõ, nhưng lòng vẫn chưa tin nhận. Thì ra vấn đề ở tấm lòng, chứ không phải nơi trí óc. Đây cũng là kinh nghiệm của nhiều người không tin nhận Chúa Giêsu. Nghĩa là hiểu rõ Chúa Giêsu đến trần gian này để hy sinh chết, đền tội cho toàn nhân loại, nhưng vẫn còn nhiều lý do để không tin Chúa và mời Ngài vào chính tâm hồn mình. Đây không phải là một việc thông thường, nhưng là một tội rất trọng trước mắt Chúa. Vì đã biết Chúa mà không tôn thờ Ngài thì mang tội nặng hơn là khi không biết. Mời quý vị và các bạn tin nhận Chúa Giêsu. Vì không làm việc này, dù quý vị, các bạn có biết Chúa uyên bác đến đâu cũng vô ích. Biết trước, một bác tài xế xe taxi một hôm chở một người khách từ Sài Gòn lên Định Quán. Vì đường xa nên ông khách gợi chuyện hỏi han về gia đình bác tài. Ông khách lại còn hỏi cả tuổi của bác và vợ, cũng như mấy đứa con nữa. Bác tài cho rằng ông ta thật chu đáo và rất vui. Nhưng ông khách ngồi tính nhẩm một lát rồi bảo bác tài: bác tài này, bác còn trẻ tuổi nên tôi khuyên bác phải cẩn thận. Con bác thì hai đứa con trai theo tôi học hành khá và thành công vì chúng có nhiều khả năng. Riêng đứa con gái bác phải cẩn thận vì nó sẽ gặp nhiều chuyện trắc trở về tình duyên đó. Năm nay là 5 tuổi của cháu, bác nhớ nhé, đừng cho nó đi đâu xa. Bác tài dạ dạ vâng vâng, nhưng bác không muốn cãi vì con gái của bác buôn bán ngược xuôi để kiếm ăn. Nó mà ở nhà thì gia đình sẽ khổ, làm sao bảo nó ở nhà cho được. Xe đang lăn bánh, bỗng bác tài phải ghé vào một quán bên đường để vá một chiếc lốp bên trái phía sau, vì bác cảm thấy xe bị trao đi. Trong khi chờ đợi vá lốp xe, bác tài nói với ông khách đi xe: giá mà lúc nãy ông nói cho tôi biết trước chiếc lốp xe sẽ bị đâm vào đinh ở đoạn nào cho tôi tránh, thì có phải ta đỡ phải đợi không? Tôi nghĩ rằng ông biết tất cả mọi sự việc mà. Ông khách vội vàng khoát tay nói, không, chuyện xe cộ thì khác chứ, làm sao mình biết trước được? Bác tài trả lời, ông ơi, tôi lái xe mỗi ngày, vì thế chuyện xe cộ mới là quan trọng đối với tôi. Còn chuyện đứa con gái của tôi hên xui ra sao, tôi chắc chắn chỉ có trời biết. Câu chuyện này tuy đơn sơ, nhưng cho ta thấy rằng, những người căn cứ vào tuổi, rồi bấm theo tử vi để nói số mạng của con người, là hoàn toàn võ đoán. Vì việc trước mắt còn không biết nổi, làm sao biết tương lai cho được, nhất là tương lai của những người mà họ chưa bao giờ gặp. Đúng là số mạng của mỗi người chỉ có Chúa mới biết được mà thôi. Khi ta tin Chúa thì ta không cần phải nghe người nào nói cho mình biết về tương lai của mình hay của người thân mình nữa, vì tương lai ta nằm trong tay Chúa. Lòng kính yêu Chúa thể hiện bằng tình thương đối với láng giềng. Lòng kính yêu Chúa thể hiện bằng tình thương đối với láng giềng. Công việc hàng ngày mang giá trị vĩnh hằng khi ta làm vì Chúa. Công việc hàng ngày mang giá trị vĩnh hằng khi ta làm vì Chúa. Chúa có thể chữa tâm hồn tan vỡ của ta, nhưng ta cần trao cho Ngài tất cả các mảnh vỡ. Chúa có thể chữa tâm hồn tan vỡ của ta, nhưng ta cần trao cho Ngài tất cả các mảnh vỡ. Hy vọng có thể phát sinh bằng một tia lửa khuyến khích. Hy vọng có thể phát sinh bằng một tia lửa khuyến khích. Không có gì mô tả rõ tình yêu của Chúa hơn là thập giá của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Không có gì mô tả rõ tình yêu của Chúa hơn là thập giá của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Một lời nói dối có thể che đi các dấu vết của ta, nhưng không thể che giấu sự thật. Một lời nói dối có thể che đi các dấu vết của ta, nhưng không thể che giấu sự thật. Thái độ của ta đối với cái chết xác định ra cách ta sống. Thái độ của ta đối với cái chết xác định ra cách ta sống. Thay đổi trong cách cư xử khởi đầu với một thay đổi trong tâm hồn. Thay đổi trong cách cư xử khởi đầu với một thay đổi trong tâm hồn. Đức tin chân thật đưa đến một đời sống đầy nghĩa cử, chứ không phải một đầu óc đầy những sự kiện. Đức tin chân thật đưa đến một đời sống đầy nghĩa cử, chứ không phải một đầu óc đầy những sự kiện. Hạnh phúc phụ thuộc vào những gì xảy ra, nhưng niềm vui tùy thuộc vào Chúa Giê-xu. Hạnh phúc phụ thuộc vào những gì xảy ra, nhưng niềm vui tùy thuộc vào Chúa Giê-xu.